Hồn thơ nhật ký sáng mãi tháng năm. Thịt chó ở Bào Hương, một bài thơ nhỏ trong hàng trăm bài thơ nhật ký. Bào Hương cẩu nhục. Quá quả đức thì ngật tiên ngư, quá Bào Hương thì ngật cẩu nhục. Khả kiến nhất ban đệ giải nhân, sinh hoạt hữu thì giả bất tục. Nguyên văn bài thơ chữ Hán trong Ngục Trung Nhật Ký của Bác, bài thứ 83, được dịch rất sát nghĩa là: Thịt chó ở Bào Hương, qua quả đức thì chén cá tươi, qua Bào Hương lại xơi thịt chó. Cho hay bọn giải tù nhân đó ăn uống đôi khi cũng thạo đời. Chú thích: dẫn theo bản dịch của nhà thơ Nam Trân. Về sau, Đỗ Văn Hỷ dịch lại có thay đổi một vài chỗ không đáng kể, nhưng theo tôi không hay hơn được bản dịch này. Hết chú thích. Vẫn là một trong những bài thơ nhật ký kể chuyện trên đường bị giải từ nhà lao này đến nhà lao khác qua khắp 13 huyện ở tỉnh Quảng Tây. Nhưng bài này không nói gì về cảnh ngục tù hay mọi sinh hoạt trong tù, cũng như không hề nói đến thân phận người tù bị ngược đãi với bao nỗi bất bình phải chịu đựng hàng ngày trong suốt hơn một năm trời bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ. Bài này cũng không nhằm biểu lộ những khát vọng tự do mãnh liệt và thường trực của tù nhân. Tự do cho bản thân mình để có điều kiện hoạt động đấu tranh cho tự do của toàn dân tộc. Nội dung đích thực của bài thơ chỉ là một nét trong thói quen sinh hoạt của bọn giải tù, ban đệ giải. Toàn bài thơ cũng toát lên một ý vị hài hước như trong khá nhiều bài khác của Bác. Hài hước từ tên của bài thơ trở đi. Thịt chó ở Bào Hương. Theo những người dịch chú thì đây là một món đặc sản không đến nỗi tồi ở địa phương này. Bào Hương là một phố nhỏ trên đường từ Vũ Minh đi Tân Dương. Món đặc sản cẩu nhục này được sánh ngang với món cá tươi lúc nào cũng sẵn trên lưu vực sông Hữu Giang, huyện Quảng Đức, tỉnh Quảng Tây. Nói chung những chuyện như chuyện ăn uống, chuyện tình yêu, chuyện đi săn, vân vân, vốn xưa nay vẫn là chủ đề không thể thiếu trong tiểu thuyết, điện ảnh, sân khấu và trong thơ của mọi thời đại, và không kém phần thú vị đối với việc phản ánh thực tế đời sống. Bác của chúng ta không lạ gì điều đó. Như vậy là tứ thơ được hình thành từ một tài liệu thực tế, thu lượm được về các món nhậu qua những chặng đường công cán kết hợp du lịch của bọn người này, với lời nhận xét của tác giả về lối sống của họ. Cho hay bọn giải tù nhân đó ăn uống đôi khi cũng thạo đời. Lúc mới đọc qua tên của bài thơ và hai câu đầu với hình thức vô nhân xưng, không chủ ngữ, ta cứ tưởng đâu như đang nói về thú ẩm thực của nhà thơ, của chính tác giả. Ai chén cá tươi, ai xơi thịt chó, có phải Bác đâu. Đó chỉ là hai hiện tượng thực tế mà người chứng kiến bất đắc dĩ lại là người ngoài cuộc. Chúng ta biết, trên hành trình dẫn giải từ nhà lao này đến nhà lao khác, Bác luôn luôn là người tù bị trói chân tay. Cho nên tiếp sau cái nhan đề có vẻ hấp dẫn, thịt chó ở Bào Hương, hai câu đầu bài thơ với hình thức vô nhân xưng, vắng chủ ngữ như vậy đã để lộ ra dụng ý hài hước. Rõ ràng cách thể hiện ấy khiến ta nghĩ tới phong thái ung dung của những khách du lịch. Đi đến đâu thì việc đầu tiên ắt là phải thưởng thức những thứ đặc sản ở nơi đó. Bác không nói ra, nhưng trong thực tế, chúng ta phải hình dung ra một cảnh huống tất yếu lúc này. Khi bọn giải tù quyết định dừng chân nghỉ tại quán Bào Hương, thì chắc chắn việc đầu tiên của chúng là nghĩ đến trách nhiệm và phận sự. Nếu như khi giải đi trên đường, chúng có thể thương tình nới lỏng dây trói để cho Bác di chuyển được dễ dàng hơn, thì khi vào quán, chúng phải trói gô Bác lại vào một góc. Để có thể yên tâm ngồi chè chén với nhau mà không sợ lúc say xỉn có cơ bị sổng tù, chúng phải tìm một nơi vừa có thể ngồi nhậu, vừa có thể để mắt trong tù, tiện cho việc giám sát ngặt. Có nghĩa là nơi chúng trói chặt chân tay bác lại phải rất gần bên cạnh chỗ chúng ăn uống, nếu không phải là ở ngay dưới chân bàn ăn của chúng. Cái thực tế phũ phàng đến thắt lòng này thật không nỡ nói ra, nhưng đâu phải là sự suy diễn. Giữa cảnh trái ngược của con người với con người, một bên là khổ hình bát, chúng ta phải chịu nặng nề hơn, với một bên là cảnh phè phỡn che chén của bọn thừa hành sự vụ, chúng ta không thể không nhận thấy. Có cần nói thêm không một thực tế bất nhẫn, đau lòng nữa, khi chúng ta đã từng biết cái chế độ cơm tù thường xuyên mà bác của chúng ta được biệt đãi. Nhà lao Đông Chính giống hệt nhà lao Bình Mã, mỗi bữa một bát cháo, bụng thường rỗng không. Đông Chính Chính đồng Bình Mã Ngục, mỗi sang nhất chút đổ không không. Đông Chính, bài thứ 44. Nhưng vì bữa ăn nào cũng chỉ có cháo, khiến cho bụng người ta cứ rung bần bật. Nhân vị mỗi sang duy hữu chút, sử nhân đổ tử chiến căng căng. Nhà ngục Nam Ninh, bài thứ 59. Mỗi bữa một bát cơm gạo đỏ, không muối, không rau, lại chẳng có canh. Mỗi sang nhất uyển hồng mễ phạn, vô diêm vô thái, hữu vô than. Cơm tù, bài thứ 14. Điều đáng nói ở đây là trong cả bài thơ này, cái thực tế bất nhẫn ấy bác không cần nói đến, không hề nói đến, dù chỉ là một chữ. Từ trong tứ thơ của bác, suy nghĩ của bác, tâm hồn của bác lại hướng về một tư tưởng nhân đạo cao cả tuyệt vời. Cũng như khi bị trói chân tay trên đường giải đến nhà lao khác, vẫn có thể vui say thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên, chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng. Bác của chúng ta luôn luôn nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, nhân hậu. Cũng hệt như khi bị treo ngược hai chân lên giàn thuyền, đau đớn về thể xác, đến như bị giảo hình để đáp thuyền thẳng xuống huyện U Ninh. Tâm trí bác vẫn phơi phới vui với cảnh làng xóm ven sông đông đúc thế. Ở bài thơ này, bác không còn để ý đến những cực hình mà bản thân mình đang phải chịu đựng. Bác chỉ nghĩ tới một điều mà người hằng chiêm nghiệm về người đời. Rằng cái bọn người cụ thể chuyên làm cái việc áp giải tù nhân kia, tưởng đâu như chúng chỉ là bọn đầu sai mạt hạng. Hóa ra bọn này cũng không phải là hạng phàm phu tục tử, những kẻ cam chịu sống dưới đáy xã hội. Chúng thậm chí cũng có lúc biết sống cho ra sống, sống đàng hoàng như mọi người và xứng đáng với con người. Rằng ngay đến cả những kẻ có cuộc sống tối tăm, hèn hạ nhất cũng có quyền được hưởng cuộc sống của con người. Ý nghĩa ấy lóe sáng lên trong bài thơ, cho ta thấy một nét xuyên suốt trong chủ nghĩa nhân văn cao đẹp của bác. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh được biểu hiện vô cùng đa dạng và phong phú. Nó thấm đậm trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của người, được tỏa sáng trong từng việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan tâm ân cần đối với mỗi con người. Tất cả đều toát lên tình yêu thương, sự tôn trọng, thái độ bao dung và niềm tin vào khả năng cải tạo của con người, dù cho họ có nhất thời lầm lạc. Chú thích: trích nội dung lời giới thiệu bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 2, Hà Nội, năm 1995. Hết chú thích. Nhiều bài thơ nhật ký của người đều thống nhất với cảm hứng chủ đạo đó. Hồn thơ nhật ký sáng mãi tháng năm. Khẳng định những vấn đề nội dung cơ bản của nhật ký trong tù, mặc nhiên chúng ta đã khẳng định sự thể hiện tính thống nhất của ngôn bản nghệ thuật trong cả tập thơ, khẳng định một bút pháp, một thi pháp được quán triệt đến từng thi phẩm. Chẳng hạn đó là tính nhất quán trong thể loại thơ nhật ký với đặc tính nổi bật là tiếng nói hướng nội. Đó cũng chính là chất thơ, chất thép trong tâm hồn một nghệ sĩ lớn, một chiến sĩ khao khát tự do và đang đấu tranh cho tự do. Đó cũng là một nhân cách, một phong độ, một nhân sinh quan cao đẹp mà không phải ai cũng có được, nhất là vào thời điểm ấy. Những bài học lớn về giá trị nội dung của tác phẩm sẽ còn được phát hiện, khám phá cùng với sự tìm hiểu phong cách nghệ thuật trong thơ Hồ Chí Minh. Nói đến vấn đề phong cách nghệ thuật, chúng ta hiểu rằng đây không đơn thuần chỉ là vấn đề hình thức. Hình thức với nội dung không thể tách rời, mà phải được hòa quyện, gắn bó hữu cơ. Không thể có nội dung mà không có hình thức, và ngược lại. Xin phân tích một hiện tượng kỳ thú trong tập thơ, còn chưa được nhiều người để ý đến. Đó là trường hợp hai bài thơ gần như hoàn toàn giống nhau trong cả tập thơ. Bài Nhà lao quả đức và bài Sinh hoạt trong tù. Nhà lao mà giống tiểu gia đình, gạo, củi, muối, dầu tự sắm xanh. Trước mỗi phòng giam bày một bếp, suốt ngày lụi hụi với cơm canh. Nhà lao quả đức. Hỏa lò ai cũng có riêng rồi, nhỏ nhỏ to to mấy chiếc nồi, cơm nước rau canh đun với nấu, suốt ngày khói lửa mãi không thôi. Sinh hoạt trong tù. Hai bài thơ cùng thể hiện một nội dung sự kiện, thậm chí gần như giống nhau đến cả từng ý, từng lời diễn đạt, chỉ khác nhau chút ít về từ ngữ và về trật tự câu thơ. Tuy nhiên ở đây không thể đơn giản ví rằng chúng ta chỉ có một chất rượu thôi, nhưng lại được chứa trong hai cái bình có nhãn khác nhau, và vì vậy mà thành hai loại rượu khác nhau. Nếu được phép ví như thế, cần phải nói thêm rằng thực chất ở đây chúng ta có hai bình rượu khác nhau về chất và về công dụng, tuy cùng được chưng cất từ một thứ nguyên liệu và chất men như nhau. Nhà lao mà giống tiểu gia đình. Bài thơ Nhà lao quả đức mở đầu bằng một nhận xét. Cái nhận xét đầu tiên của một người lần đầu tiên chính thức nhập cuộc vào cảnh sống ngục tù. Tất cả mọi cái ở đây đều rất cụ thể. Từ tên gọi Nhà lao quả đức, cũng là tên gọi bài thơ, cho đến từng thứ lỉnh kỉnh hàng ngày của nó. Tất cả đều bất ngờ và lạ lẫm đối với người tù. Có thể tưởng như đây là một điều kiện hết sức đặc biệt, cá biệt chỉ ở Nhà lao quả đức mới có. Bài Sinh hoạt trong tù tuy cũng nói về một phòng giam có đủ bằng thứ ấy, nhưng lại không còn là một phòng giam cụ thể nào. Đến đây mọi thứ như đã được điển hình hóa. Từ cái cụ thể, cá biệt đã được chuyển thành cái phổ biến của cảnh sinh hoạt trong tù. Bài thơ thể hiện cuộc sống đơn điệu, tủng mủng, quẩn quanh, nhàm chán đến mức đáng sợ của tù nhân, ngày nào cũng như ngày nào. Có so sánh đối chiếu hai bài thơ, chúng ta mới thấy hết ý nghĩa và sức nặng của mỗi bài, thấy được rõ mối quan hệ giữa hình thức và nội dung, đồng thời cũng thấy một sự nhất quán trong tư duy nghệ thuật của tác giả, cộng với một năng lực sáng tạo thơ. Nếu như bài Nhà lao quả đức có tính chất như một bức ký họa lưu giữ được những hình ảnh sinh động, sắc nét, thì bài Sinh hoạt trong tù có thể xem như một tác phẩm mang ý nghĩa khái quát cao. Còn có thể tìm thấy nhiều hơn nữa những thí dụ tương tự, thuộc các bình diện khác nhau, chứng tỏ thực tế là có một sợi chỉ đỏ len lỏi xuyên suốt các bài thơ nhật ký. Nói len lỏi là bởi sự ẩn hiện của các yếu tố liên kết này không phải lúc nào cũng có thể nhận ra được ngay. Thậm chí có khi nó giống như một thứ duyên thầm trong thơ Hồ Chí Minh. Tuy không hẳn là huyền bí, song không dễ gì tường giải. 13 lần, thơ nhật ký đã dùng từ tự do một cách hiển minh, đếm được. Thế nhưng khái niệm tự do, hình ảnh tự do, các mối quan hệ giữa tự do và nô lệ, tự do và bị trói buộc, tự do và hạn chế, cùng các mặt đối lập, hoặc nghịch đảo khác của nó trong thế giới tự nhiên cũng như giữa xã hội con người. Còn có thể tìm thấy nhiều hơn nữa. Chúng ta không bao giờ hết ngạc nhiên, sửng sốt vì sự xuất hiện bất ngờ của một tứ thơ. Thoạt nghe thì ngỡ là bình thường, nhưng càng nghiền ngẫm đào sâu càng thấy đặc biệt tân kỳ, bởi chiều sâu và tầm cao khác thường của nó. Bài thơ với đề tài Cái Cùm, một quái vật hung dữ, được coi như là biểu tượng của lực lượng chống lại tự do, kẻ thù của tự do ấy, được tác giả chuyển sang phần 2 và là phần kết thúc. Nghĩ việc trên đời kỳ lạ thật, cùm chân sau trước cũng tranh nhau. Được cùm chân mới yên bề ngủ, không được cùm chân biết ngủ đâu. Không được cùm chân biết ngủ đâu. Câu thơ phải chăng muốn gợi cho ta suy ngẫm về một nghịch lý? Cái cùm thủ tiêu tự do của con người, nhưng cũng chính cái cùm lại có thể đảm bảo cho một thứ tự do khác, tự do nằm một chỗ, tự do ngủ yên, tự do cam phận tù tội. Không được cùm chân biết ngủ đâu. Câu thơ dường như còn có sức ngân vang của một nỗi gì nhức nhối, tương tự như là cái ý chí tung hoành của kẻ trượng phu luôn luôn hướng tới những chân trời bát ngát, không bao giờ chịu nằm yên, không biết dừng lại. Bằng cách đó, sự trở đi trở lại, sự tái hiện những tín hiệu thẩm mỹ đa nghĩa trong thơ Hồ Chí Minh không giản đơn chỉ là sự lặp lại mình, hình thành những đặc trưng riêng của ngôn ngữ tác giả, mà còn là cơ sở để xác lập một cái nền phong cách. Chúng ta dễ dàng nhận ra cái riêng trong sự diễn đạt, trong cách tổ chức câu thơ không thể lẫn với bất cứ ai trong nhiều bài thơ nhật ký trong tù. Thu thâm vô nhục diệt vô chiên, đêm thu không đệm cũng không chăn, đêm lạnh. Ngục trung vô tử diệt vô hoa, trong tù không rượu cũng không hoa, ngắm trăng. Quế lâm vô quế diệt vô lâm, quế lâm không quế cũng không rừng, đến quế lâm. Vô diêm vô thái hữu vô than, không rau không muối canh không có, cơm tù. Chữ phạn chữ trà hữu chữ thái, cơm nước rau canh đun với nấu, sinh hoạt trong tù. Hoặc trong cách thể hiện tứ thơ theo một cấu trúc ràng buộc chặt chẽ và khép kín. Ai muốn pha trà đừng rửa mặt, ai cần rửa mặt chớ pha trà. Chia nước. Cửa tù khi mở không đau bụng, đau bụng thì không mở cửa tù. Bị hạn chế. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ, ngắm trăng. Mây ôm núi, núi ôm mây, mới ra tù tập leo núi. Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, bao túc ma hoàng lô dĩ hồng. Cô em xóm núi xây ngô tối, xây hết lò than đã rực hồng. Chiều tối. Đặc biệt khi cần diễn đạt một nghịch lý, câu thơ được cấu trúc giống như thể cách trình bày một quy tắc tam suất kép nghịch biến. Có giá trị ghi nhận một thực tế éo le nhưng lại có tính quy luật, một hiện tượng ad hoc hiếm thấy trên đời. Chú thích: ad hoc chỉ riêng cho một trường hợp cá biệt và cụ thể ấy. Hết chú thích. Núi cao gặp hổ mà vô sự, đường phẳng gặp người bị tống lao, đường đời hiểm trở. Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Học đánh cờ. Đến như cách mở đầu bài thơ có vẻ tình cờ bằng một duyên cớ chữ nghĩa với các địa danh có thật, một biện pháp chơi chữ đầy dụng ý nghệ thuật và giá trị nội dung, chúng ta cũng chỉ có thể tìm thấy ở thơ Hồ Chí Minh. Túc vinh mà để ta mang nhục, cố ý dằn dai chậm bước mình. Bị bắt giữ ở phố Túc Vinh. Quế lâm không quế không rừng, sông sâu thăm thẳm trập trùng núi cao. Đến Quế Lâm. Đó là chơi chữ trong thơ nhật ký. Sau này, khi đã là chủ tịch nước, về thăm tỉnh Cao Bằng, Bác Hồ vẫn dùng lối nói vui ấy như một thói quen tự nhiên, hồn nhiên trong lời dặn dò cán bộ và nhân dân. Cao Bằng không những phải Cao Bằng mà còn phải cao hơn nhiều địa phương khác. Sức mạnh, sức sống và vẻ đẹp của thơ nhật ký trong tù không chỉ ở chữ nghĩa, ngôn từ, mà còn tìm thấy ở cấp độ cao hơn, ở sự tổ chức các phương tiện tạo thành bài thơ, ở bố cục của ngôn bản nghệ thuật. Chúng ta đã đề cập phần nào tới những đặc điểm về tổ chức ngôn ngữ, cũng tức là những bộ phận cấu tạo nên toàn bài, là từng mảng của bố cục. Như đã thấy, trong thơ Hồ Chí Minh, bên cạnh các bộ phận có đặc trưng rõ nét này, còn có thể nói đến những cách vào đề bất ngờ, đa dạng và những cách kết thúc bất ngờ, đặc sắc. Tính nghiêm ngặt của hình thức thể loại cổ thi nói chung đã không hạn chế được bút pháp sáng tạo. Thơ nhật ký của người tù ghi nhận mọi sự việc, cảnh huống và tâm trạng con người trong cuộc sống thực đến từng chi tiết nhỏ nhất. Không thể thiếu những cảnh ít chất thơ như gông cùm, trói chân tay, treo ngược lên giàn thuyền, bắt rận, gãi ngứa, đói bụng, ngồi trên hố xí, buồn đi ỉa, vân vân. Do đó, từ đề tài, đầu đề bài thơ cho đến câu mở đầu đều được thể hiện hết sức đa dạng. Tất cả bước vào thơ, bắt đầu bài thơ một cách tự nhiên, hồn nhiên và bất ngờ như lời kể chuyện dân gian, như ca dao dân ca, như câu mở đầu một thiên truyện ngắn hoặc tiểu thuyết hiện đại. Chính sự mở đầu bài thơ như vậy đã chuẩn bị cho bố cục toàn bài và báo hiệu cho một câu cuối kết thúc theo kiểu vần thắng vút lên cao, đẩy bài thơ lên đến đỉnh điểm của cảm xúc thẩm mỹ và sáng tạo nghệ thuật. Đi đường mới biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao trập trùng, núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Đi đường. Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không. Cô em xóm núi xây ngô tối, xây hết lò than đã rực hồng. Chiều tối. Cái quán xuyến trong các thi phẩm của Hồ Chí Minh là ý thức coi trọng bố cục. Bài thơ phải là một kết cấu trọn vẹn về nội dung hoàn chỉnh, về hình thức nghệ thuật. Hai bài thơ vừa dẫn ở trên không liên quan gì đến cảnh ngục tù. Kỳ thực là có chung một bố cục tư tưởng với bài Giữa đường đáp thuyền đi Ung Ninh. Nếu như đem đối chiếu các yếu tố tổ chức ngôn ngữ, xây dựng bố cục để thể hiện tứ thơ. Khác với bố cục của thơ Tứ Tuyệt Đường Luật nói chung, trong đó các câu thơ là những khối rời lắp ghép lại, xếp chồng lên nhau, không cần đến bất kỳ một dấu hiệu liên kết hình thức nào. Thơ của Hồ Chí Minh, ngược lại, luôn luôn có những mối liên kết chặt chẽ. Các tổ chức câu thơ, các thành phần của bố cục nhờ được móc nối, gắn mạch, thậm chí có thể nói là được khớp mộng với nhau như vậy, đã khiến cho bài thơ đạt đến mức hoàn thiện. Có thể thêm bớt, thay thế hay điều chỉnh dù chỉ là một tiểu tiết, mà không có nguy cơ phá vỡ lâu đài cấu trúc. Tính chính xác của ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ người chính là ở chỗ đó. Nói về bố cục, cũng tuyệt nhiên không thể bỏ qua cái riêng của Hồ Chí Minh được giữ lại thành nếp với tư cách là một đặc điểm của văn phong. Đã đành là người cầm bút vốn không bao giờ muốn lặp lại mình, luôn luôn đi tìm cái mới. Nhưng trên những chặng đường sáng tạo, nhiều khi họ bỗng gặp lại chính mình mà không tự biết. Và phải chăng đấy mới là cái gì còn lại duy nhất và đích thực của phong cách riêng? Bài thơ 4 tháng rồi ghi lại một số sự kiện nhằm đánh dấu một thời kỳ thử thách, chịu đựng và hậu quả tệ hại của 4 tháng bị giam cầm. Đồng thời thể hiện một ý chí phấn đấu vượt lên tất cả. Tại sao lại cứ phản phất gợi lại trong chúng ta bố cục và hùng khí của một án văn chính luận tâm huyết nhất trong suốt cả cuộc đời người. Tuyên ngôn độc lập. Cũng câu mở đầu là lời dẫn một danh ngôn thuở trước, một tín hiệu kép vừa có tính chất truyền thống lại vừa mang dáng dấp hiện đại. Rồi đến những câu thơ mà đọc lên nghe giống như những chương tiết, điều mục của một bản cáo trạng. Những vế phân tích nguyên nhân, hệ quả rất gần với những lời lên án đanh thép. Và cuối cùng là sự biểu thị nghị lực và quyết tâm. Bởi vì tác giả bài thơ với tác giả tuyên ngôn chỉ là một sự thống nhất cao độ, một sự kết hợp máu thịt, khó có thể chia tách đâu là tâm hồn nhà nghệ sĩ trong tù với đâu là tư tưởng của một lãnh tụ dân tộc vĩ đại. Có thể nói phong cách nghệ thuật là cái gì còn được giữ lại sau cùng và là tổng hòa của mọi đặc điểm độc đáo của bút pháp, là cái riêng sáng tạo của mỗi người. Suy cho cùng, phong cách chính là linh hồn của tác giả, tác phẩm. Người ta có thể sao phỏng hay bắt chước ở đâu đó cách diễn đạt, thói quen, khẩu khí ngôn từ, giọng điệu, nhưng không thể nào lại có thể bắt chước được linh hồn. Làm sao có thể bắt chước được cái hồn thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, cái thần của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du? Linh hồn của tập thơ Nhật ký trong tù là linh hồn của một con người, chiến sĩ, mang một hoài bão lớn, hòa quyện với những rung động thơ sâu sắc, tinh tế như những sợi tơ huyền diệu. Cho nên đặc trưng phong cách của Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ nét phong độ, tính cách và phẩm chất con người Hồ Chí Minh. Thơ văn với người là một khối nhất thể, không thể phá vỡ. Mỗi một bài thơ nhật ký đều có thể chứng tỏ sự thống nhất nghệ thuật với toàn bộ tập thơ, đồng thời cũng thể hiện sự thống nhất với bản thân tác giả. Qua nhà thơ, người ta tìm thấy tầm cỡ của thời đại. Quân Cơ. Qua một tập thơ nhỏ, với nhiều bài thơ nhỏ, chúng ta tìm thấy cả một con người tiêu biểu cho tầm vóc của thế kỷ, một tâm hồn, một trái tim tột bậc. Khám phá thêm vẻ đẹp của thơ Hồ Chí Minh cũng gần như đồng nhất với sự khám phá thêm vẻ đẹp trong con người Hồ Chí Minh, là sự khám phá cái hài hòa của một cốt cách cổ điển với những sáng tạo hiện đại. Budaren. Đó sẽ còn là công việc tiếp tục của nhiều thế hệ về sau.